This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với những câu chuyện ngắn, ý nghĩa và cảm động. Thưa quý vị, câu chuyện ngắn đầu tiên mà chúng tôi xin được hầu gửi đến cho quý vị được mang tên là Bữa Ăn Một Mình. Một câu chuyện cảm động, đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cũng như là chúng ta cảm thấy thật là xót thương. Xin được mời quý vị. Hiện nay tôi đang sống với gia đình của con gái út. Cháu có một gái đã trưởng thành sống ở tiểu bang khác, và một cháu trai đang học năm cuối của trung học. Chồng của cháu thì thỉnh thoảng phải đi làm xa. Hai vợ chồng tôi cũng đã đến tuổi già gần đất xa trời, cho nên thời khắc biểu của những cái thành viên trong gia đình rất là khác nhau lắm. Cho nên ít khi mà chúng tôi ngồi lại cạnh nhau cùng ăn chung một bữa cơm mà nghe. Buổi sáng thức dậy trễ thì con cái cũng đã đi làm, cháu thì cũng đã đến trường, vợ thì lẩn quẩn ở sau cái khu vườn nhỏ. Vậy thì sao? Đành phải ngồi ăn sáng có một mình thôi. Rồi buổi tối thấy cơm canh cũng đã sẵn sàng, nhưng mà chưa thấy ai sẵn sàng cùng ăn với mình. Gọi vợ thì vợ nó bảo cứ ăn đi, tôi mới ăn cái củ khoai nó còn ngang ngang cái bụng lắm đó. Vợ nó nói vậy đó. Gọi con thì con nó thưa dạ ba cứ dùng cơm đi, ba con đang bận tay đó, kêu con nó nói vậy đó. Đứa cháu thì sao? Ôi, đứa cháu thì khi hiện khi biến, chẳng mấy khi mà gặp mặt. Có khi ăn ở trong bếp, hay hoặc là đem cái phần ăn lên trên cái phòng riêng. Để chi vậy? Để có một cái sự tự do cho mình nữa chứ, phải không? Vui vẻ có tiếng cười nói rộn ràng, nhưng mà thường là phải ăn những cái bữa ăn một mình vậy nè. Bữa ăn ăn có mình anh thì đâu cần phải đến cái mâm bàn dọn ra ngay ngắn tươm tất, mà sao cũng cho xong bữa ăn cho rồi đi. Một tô cơm trộn thức ăn rồi một cái muỗng, ngồi trước máy computer hay là trước cái máy truyền hình á. Bạn có nghĩ cái bữa ăn như vậy nó có dễ nó tiêu quá không? Nó có lợi cho sức khỏe hay không? Và một cái bữa ăn như vậy nó có buồn không chứ phải không? Tôi không bao giờ tôi quên được những cái bữa ăn gia đình của thời thơ ấu nha. Tất cả mọi người ở trong gia đình đều chờ nhau vào mâm cơm một lượt, dù là buổi sáng, dù là giờ trưa hay hoặc là bữa chiều tối nha. Bữa cơm có cả ông bà nội nha, cha mẹ, cả anh chị, rồi cùng với lại mấy đứa em nhỏ nữa. Kể cả cái thành viên nhỏ bé của đại gia đình đó là cái con mèo vàng, nó cứ lẫn qua lẫn quẩn, nó chờ cái miếng ăn ở trong lòng của bà nội tôi á hả. rồi thời gian cũng qua đi, cái còn người mất. Gia đình thì mỗi người một nơi nha. Tôi thì tôi lớn lên, tôi tạo lập một cái gia đình nhỏ, có những cái bữa ăn sum họp gia đình, nhưng mà không quên được những cái người đã đi xa, không còn hiện diện trên cái cuộc đời này nữa. Rồi chiến tranh, rồi tù đài, rồi số đẩy con người, mỗi người đi một hướng, mỗi hướng nha. Trong một trại tù nào đó, trên cái chõng tre mà người ta kêu là chõng tre tập thể, hay là cái bữa ăn trưa ở ngoài cái bữa rừng, ở bia rừng á, tôi ngồi dùng đũa, tôi đếm những cái hạt ngô nó bung ra mà xót xa, mà nhớ đến những cái bữa cơm gia đình. Khi tôi từ nhà tù trở về, thì bữa cơm không còn là bữa cơm nữa. Con thì tản mát, vợ thì chạy gạo mỗi ngày, nồi cơm thì nó lạnh lẽo trên bếp kìa, ai thấy thì ăn đi. Thời cộng sản vào nhà, nói thiệt chứ không còn hai cái chữ mà người ta kêu là hai cái chữ sum họp nữa. Cũng chẳng còn cái câu mà ngồi lại với nhau nữa. Vậy đó, rồi ra đến hải ngoại thì cái văn hóa mà bữa cơm gia đình nó cũng đã mờ nhạt rồi. Cái ly cà phê bữa sáng ở trên xe, phải không? Cái hamburger cùng với lại cái ly cúc vào cái giờ ăn trưa. Và những cái bữa tối về nhà trong cái giờ giấc trước sau, nói thiệt chứ không có đồng nhất. Phải chờ những cái ngày lễ, ngày Tết, ngày sinh nhật, cha con, anh chị em, quả quằn mới có dịp ngồi lại trong những cái bữa tiệc cuối tuần. Các bạn còn trẻ có lẽ chưa cảm nhận được cái nỗi buồn khi phải ngồi ăn một mình đâu. Nói thiệt, cái thức ăn mà có ngon đến đâu, có bổ dưỡng đến đâu, mà không có dịch vị của cái tiếng cười, của cái niềm vui, nó chỉ còn cái gia vị của cái cô đơn, của cái buồn nản. Thì cái bữa ăn đó nó chỉ còn là cái bổn phận là gì? Bổn phận ăn để sống thôi ha. Chính các vị y sĩ cũng đã khuyên người già là ăn uống là phải có bạn, nên ăn chung với gia đình hay hoặc là con cháu. Về phần con cháu thì cũng không nên để cho cha mẹ mình ăn uống trong cô đơn, trong buồn tẻ. Bởi vì khi ăn một mình nó sẽ kém vui, và ăn ít đi không có tốt cho sức khỏe. Cái sự cô đơn cũng sẽ làm cho cái miếng ăn nó thêm cay đắng lắm. Rõ ràng là cái tâm lý nó đã tác dụng vào cái sinh lý đó. Dù đau yếu, dù suy kiệt, mòn mỏi, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng những cái người mà sống chung với con, với cháu, hay hoặc là còn vợ, còn chồng, có cái khả năng sống lâu hơn những cái ông bà cụ già hiện đang sống một mình trong những căn phòng lạnh lẽo của những căn nhà mà người ta gọi là nursing home đó. Trong cái nhà dưỡng hút, tôi cũng đã thấy những cái bữa cơm gọn gàng trong những cái khay nhỏ nhỏ do nhà bếp đưa đến tận giường. Để cả giờ vậy đó, nó nguội, nó lạnh, mà các ông, các bà, nói thiệt chứ cũng vẫn chưa có muốn ăn. Tôi có đến thăm một nhà thơ, đó là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, lẻ loi trong căn nhà già ở Santa Ana, có cái lúc mà ông chưa vô bệnh viện đó. Lúc ấy cũng vào cái buổi xế trưa, mà từ sáng đến giờ cái nồi cơm điện nó còn nguyên, nó chưa được xới ra trên bếp nữa. Thức ăn còn để lạnh ngắt ở trong tủ lạnh kìa. Ông cũng đã thú nhận là ông không có muốn ăn, mà chỉ ăn vì cái nghĩa vụ, một cái nghĩa vụ nặng nề. Chung quy cũng chỉ vì cái nỗi buồn cô đơn, thôi thủi một mình. Tác giả của cuốn sách Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình, Never Eat Alone, đó là Ken Ferrazzi, không có nói về cái sự cô đơn, mà nói về cái một sự giao tiếp để đưa đến một cái sự thành công và hạnh phúc cho cuộc sống. Chúng ta không bàn đến chuyện ăn một mình theo cái lối này. Đã đi đến hết một chặng đường dài, đã lo toan cho mọi thứ, nhưng cuối cùng, tuổi già cô độc bên mâm cơm cũng lặng lẽ một mình. Những bậc cha mẹ già không mong con tặng quà, phải chi con mình nó ghé nhà nó thăm hả? Ngồi ăn với cha hay mẹ một bữa cơm nha, rồi nói rồi cười như thở ấu thơ nha. Phải chăng mà được như vậy nha? Đó là một cái câu chuyện ngắn, Bữa Ăn Một Mình, được Hoàng Tính sưu tầm trên Internet. Một câu chuyện cảm động, đầy ý nghĩa nhân văn, sâu sắc và xót thương, phải không thưa quý vị? Tiếp theo thì... coi Hoàng Tính thấy cái này nó cũng hơi dài dài. Thôi thì để hẹn lần sau đi. Lần sau Hoàng Tính sẽ trở lại với quý vị với những cái câu chuyện nó ngắn ngắn, nó hay hay, thưa quý vị. Chứ đáng lẽ ra thì Hoàng Tính sẽ đọc gửi đến cho quý vị một câu chuyện cũng hay, làm cho chúng ta cũng suy gẫm nhiều lắm. Nhưng mà thôi, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện ngắn này. Không quên chúc cho quý vị một ngày bình an. Và Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn lần sau. Những câu chuyện mà phải gọi là những câu chuyện có ý nghĩa, thưa quý vị, mà Hoàng Tính sưu tầm được. Mời, xin được chào quý vị.